thế gian vạn sự chẳng thành, tự tán tán tự vậy dành lập chí, càng thêm đau khổ như ghi sân si tộc độ thân thiện bất an. Ở đời này vạn sự đều tự sanh và tự diệt, như sự lầm than của loài người, tự cho đó là việc phải làm, cho nên tự ràng buộc phải đấu tranh cho kỳ được, như kết quả chẳng hưởng được là bao. Tranh đua phân thư thấp cao, vạt ra điệu bộ thân rào buộc thân, quên đi chân cảnh cao tận, vân thân nơi cảnh tham sân ở đời. Tâm của con người dễ nhiễu động là vì phần hồn đang bị giam hãm và cuốn cuộc theo ngoại cảnh. Muốn nên đã pha tự hạch, khai thông tâm trạng bỏ dạch thế gian, hồn không tự hương thiên đàng, tự tu tự tiến phát quang chung hành, cố gắng tự diệt mọi tật xấu đã sẵn có, bình tâm tiến theo con đường chân đạo thì sự nhiễu động sẽ lần lần tiêu tan. Lo nhiều thì khổ tâm nhiều, ham muốn nhiều thì tự nhận thấy cô lập và đau thương ở tương lai cũng không ngoài sự hành hạ của bệnh tật. Tâm con sai quay hàng ngày, mẹ mong con tự đổi thay, tự thay sớm chiều, vượt qua thế phẩm nhân điều, tiêu diêu thân cảnh thoát siêu thế tình. Tự lọc được sự sai quấy thì tâm hồn sẽ được nhẹ nhàng và thơ thớ, thoát ngôn thanh lịch và sáng suốt, không tranh đấu trong thế tình mờ ám mà chỉ góp phần xây dựng điển thông tiến bộ chẳng ngược, trí tâm cỡ mở mỗi tình khác nhau, càng tu càng nhẹ bộ đầu, cảm thông trời đất trước sau dung hòa. Sự mến cảm của thực trạng là do sự thông cảm đã tạo thành, hiểu nhau mới giúp đỡ và dìu dắt lẫn nhau. Thế gian nan sự đối đầu, bịch tâm tự tiến nhiễm mộng hái thông. Tuy rằng luật định qua công, tâm con cũng phải mở vòng thoát thân. Mọi việc đều có sự an bài của định luật, nhưng ta phải cương quyết tự vượt qua mọi trở lực, hầu tiến đến tự giác và đem lại sự thanh bình cho nội tâm. Chuyển thân đánh độ tri tầm, quán âm chiếu rọi thâm tâm nhẹ nhàng, quyền năng tự lập tự bạc, tiến lên thanh giới khai quang thế tịch. Ai ai cũng có sự ước mong thăng tiến theo nguyện vọng, nhưng khó đạt được, cũng vì lầm tham mà phải tự ngưng trệ mọi việc đã dự liệu. Thế gian lâm giao lâm điều, lâm tâm lâm địa lâm diệu lâm tham. Thật ra chỉ có hai đạt, thiên đạt địa ngục Phật ban phước lành. Những người đang sống ở mảnh đất phù sanh này, ai ai cũng tự hiểu, phải làm điều lành thì mới đoán được sự hạnh phúc ở tương lai. Nhưng lâm khi cũng tự chôn tâm hồn xuống địa ngục, và sự thắng thế của quan cảnh tạm thời ở trước mắt, như giết người để có được một địa vị, hại người vì sự thù hận nhỏ nhen, giết nhau cũng bởi ghét ghen, dìm nhau cũng bởi sắc đẹp mờ lung, ai ai cũng có dự trù, mưu sâu thâm độc càng một càng điên. Nhiều khi cũng nhận xét được sự quấy và sự phải, nhưng không sao cản được sự cuồng tín của nội tâm, cho nên mới liều lĩnh một phen. Ở đời này phần đông bị thất bại là đã tự nuôi dưỡng một bản tánh tự cao và tự đại, tập quán biến thành sân si, mình tự gieo giống khổ cho mình mà không hay. Tiền duyên hiển kiếp đổi thay, làm người lận đận ngày ngày thở than, vì ăn vì mặc bàng hoàng, tranh đua chục chịch chẳng ăn chút nào, vô cổ bất thạch kiếm, không có tiền căn làm sao có hậu quả. Sự đau khổ ở ngày nay là do khởi điểm sai lầm ở trước kia. Nếu tu sẽ được phân chia đạo đời hai cảnh sông phía sửa mình, hướng về mẫu ái chân tình, tình thương cao quý, tự minh lấy lòng. Muốn tự thấu đáo lấy tâm trạng của mình thì phải tự đặt tình thương đi trước mọi hành động nhân hậu, mới phân minh được sự thiện ác sai lầm mà chính mình đã tạo ra. Muốn nên phải tiếng dung hòa, nội tâm dung dưỡng món quà tình thương. Mẹ vui con hợp một được, con vui mẹ hợp chung lượt với con. Muốn đoạt được một sắc đẹp lưu niệm của tình thương thì ta phải tự hòa hợp với tình thương của trời đất và nhân quả. tu hành gắn chuyển pháp luân, khai tâm khai trí khai tạng tiến thân, điển thông liên kết cơ tạng, thông qua đạo đạo góp phần dựng xây pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, mượn thanh khí điển để dẹp sự động loạn của nội tâm thì mới hưởng được mùi đạo pháp và xây dựng công phu thanh lọc các tập phát quang tự tội tinh mực đến nơi thanh bình tạm sống ở đời. Khuyên người làm lạc mở lời nhũ khuyên, phải thực hành mới đoạt được kết quả. Khi có kết quả thì phải phổ biến tùy theo mức tiến của mình, cho nên nói mà không làm, nhưng phải làm rồi mới nói. Chính mình phải tự xét soi, cho nên mượn đạo hỏi đòi lập công, chạy theo cuộc diện tham tộc, uổng công mẹ dạy mẹ trồng nến cây. Trí tuệ nghèo nàn thì lòng tham sẽ bộc phát và che đẩy tâm hồn cao quý của con người, rồi đâm ra thương tiếc, sân hận và buồn rầu. Tình thương kết quả nhiệm màu, giúp người lâm nạn đoan tàu Tây Phương. Tiến lên trực chỉ một đường, giải thống khổ ách noi gương Phật trời. Làm người mà thiếu tình thương là thiếu căn bản của sự sống. Nhưng nó có hai loại thương, thương mù quáng hay là thương để giúp đỡ và xây dựng. Tình thương của trời Phật không bao giờ mù quáng, nhưng tình thương của loài người luôn luôn gặp phải sự mù quáng. Vì thiếu thông cảm cho nên mới gây ra chiến tranh giết hại lẫn nhau, rồi cũng phải gọi đến tình thương. Từ bi Phật đã sẵn gương dành cho nhân loại chọn được tiến tu. Tình thương cha mẹ đắp bù trợ duyên con tiên vượt mù thế gian. Con người đang được sống trong thế kỷ này đều được sự ảnh hưởng bởi những gương lành từ bi của những vị đã đoạt được sự thanh tịnh. Vậy ta nên nhân cơ hội này mà tiến, còn hơn là trầm luân trong bể khổ. Chết rồi an táng đắp mộ, đánh tan sân hận hư vô cõi trần. Ai ai cũng được phước phần quy nguyên chân khổ, xác thân quy hoàng. Sanh thờ lập thế lập công, chết thờ chẳng được tiếp vọng tiếp thương. Xét xem thế sự khó lường, sanh ra lại khóc khổ thương đủ bề. Mẹ thờ quẻ quải trần mễ, con thờ đói khát đủ bề đau thương. Vạn sự khởi đầu nan, muốn được làm một con người cũng phải bước qua nhiều giai đoạn khó khăn mới thành tựu được. Nếu ta không biết sử dụng quyền năng sẵn có để tự dẫn tiến lấy mình, thì sự phức tạp và đau khổ lại càng gia tăng. Mọi điều tạo bởi khó khăn, vận mệnh câu tạo cơ tập khác nhau. Lên cao thâu đau nhiệm màu, đấu tranh kham khổ đôi đầu khổ đau. Sự triều mến thương tiếc đang bao vây cơ thể của con người, luôn luôn gặp phải sự trở ngại và khó khăn, cũng không ngoài sự động loạn và thiếu cương quyết để tự xây dựng. Chuyển luân luân chuyển không ngừng, đổi thay từ nhịp từ từng tri tâm. Anh quang sáng rọi phải tập, chính ta tâm tối mới lầm mới sai. Từ hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh khác, từ sự suy tư này cho đến sự suy tư khác, luôn luôn thay đổi tùy theo tình trạng hiện hành. Nó có thể lật cho con người tối tâm lại càng tối tâm hơn. Người cố gắng tự thanh lọc, tự tu thì càng ngày lại càng sáng suốt hơn. Nó có hai chiều hướng mà loài người phải tự lựa chọn. Hướng thượng, buông bỏ thế sự thì thân tâm càng ngày càng được bình an. Còn hướng hạ thì dâm dục, đấu tranh, sát phạt, càng ngày lại càng sân si và đau khổ hơn. Sự công bằng của trời Phật đã lập sẵn cho con người được trọn quyền tùy nghi sử dụng. Thế gian đủ lớp đủ tịch, thiên đàng cũng vậy dựng xây khác thường. Tiên linh tự rõ tự tưởng được đường đi nước bước tự lượng tiến thân. Tri tâm của loài người mỗi tầng đều khác nhau. Nếu tự nhận thức lấy tội trạng và hành động của mình thì không bao giờ có sự lạm dụng đấu tranh bất chánh. Mẹ nuôi không lớn trưởng thành, con nên tự tiến khuyên hành tự phân. tâm người lâm chuyện giả chân. Phận thân tranh đấu mỗi tập khác nhau, sự thành tựu có nội tâm là một bước tiến, nhưng ta phải tự tiến trong thanh tịnh hơn là động loạn. Chửi rồi lại thương, vậy thử hỏi chửi nhau để làm gì? Thoạt ngôn phải xét, phải suy, phải vì thiên hạ phải ghi sửa lòng. Cho nên vội tinh tham tập, tham sân khó dẹp, khó mong giải hòa, muốn sống tiêu diệt sự động loạn của nội tâm thì ta phải tự giảm bớt sự lo âu và tò mò những sự việc cá nhân của thiên hạ thì mới sớm đi đến sự thanh tịnh và an vui. Thế gian lâm cảnh lâm buộc, quy nguyên tạm bỡ vẫn vùi vùi, đất không uổng công xây dựng đắp trồng, tay không vẫn giữ mà chuyển vòng hư không. Sự sanh diệt hư không vẫn ở trong vòng luân chuyển từ thế kỷ này cho đến thế kỷ khác. Nhưng loài người đã có một bộ óc sáng lập về mọi đường lối tự vệ cho sự sống, không thích sự chết của định luật, nhưng không sao thay đổi được sự công bằng của tạo hóa. Tham sanh sợ chết lo xa, dựng xây đủ thứ lập đà yên thân, đâu về thế chuyển quay quần, đổi thay thay đổi tiên gần hư không. Dạng sự sang hẹn cũng bởi như không, từ chỗ hư không đến rồi cũng trở về hư không. Cũng như nắng rồi hết nắng, mưa rồi hết mưa, ghét rồi lại hết ghét, thương rồi lại hết thương. Tình thương mẹ vạch sẵn được, còn nên giữ lấy mà lấy tâm. Thế sanh duyên tạm sắc cập, tan rồi lại tụ tập lại tan. Sanh ly tử biệt do thiên định, vậy ta nên áp dụng từ tâm để tiến tới bất cứ lĩnh vực nào, dù nghịch hay là thuận. Luật sanh sanh qua chuyển quần, sanh rồi lại diệt tử tùng chuyển thân. Tùy nghi hợp điển từng từ tầng, cỏ cây cũng vậy cũng cần chuyển thân. Định lực luôn luôn bắt buộc phần hồn phải cuốn theo mức tiến của nó. Nếu ta tự cải hóa được luồng điển thượng thắng thì phần hồn sẽ được nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Xét xem thế cảnh hải sơn, quy nguyên cũng phải chịu ơn Phật trợ. Điển thanh bô hoa xa ngờ, thanh cao tình đẹp lập lờ vấn chương. Trời Phật đã phân minh thanh điển và vật chất, dù núi cao và hồng hồn cho đến mấy đi nữa, nó cũng vẫn vô giá trị như thiếu ánh sáng của thiên nhiên. Loài người cũng vậy, không thể không có tình thương giữa loài người và loài người cùng ánh sáng của đại tự nhiên. Văn thương văn sang lại phiền, văn tâm thanh bạch lại nghiệt sân si. Thiên không đại lộ chẳng đi, đâm vào địa ngục hồn thì khổ đau. Khi ta khao khát tình thương ánh sáng của loài người thì ta phải bình tâm để đón lấy tình thương và ánh sáng của Phật trời. Luận đi xét lại ở đời, bản thân đau khổ thoát lời thở than, tại sao bệnh hoạn ngập tràn, lo âu phiền não cơ hạt khổ tâm. Nguyên nhân của sự đau khổ cũng không ngoài sự nhu cầu kích động và phản động của cơ thể, luân phiên đòi hỏi theo lẽ sống của sự sống. Tham lam cực nhập đèo bồng, vay rồi phải trả luân vật trả vay. Bày ra nghịch cảnh khó khăn, tạo tình giả tạm thân hành dở dang. Sự ham muốn của con người lúc nào cũng tràn ngập, nó làm cho con người mê muội. Lắm lúc không thể ngăn chặn được hành động bất chánh của mình, nhưng sự công bình của tạo hóa đã đánh thức con người, trong khi nó bị sự vầy xéo bởi bệnh hoạn của cơ thể. Lúc ấy nó mới tự nhận thức được sự hành động quá lố của nó, từ lãnh vực tư tưởng cho đến hành động của cơ thể. Sau cơn bão tấp gớm ghê, người người thức tỉnh tự chê lấy mình, y trời phẫn xử công minh, chính mình lầm lạc tạo tịch giả tâm. Vay trả nhân quả rõ ràng, không thể chối cãi được, cũng như hoan hỷ qua độ lại đau tim, qua buồn bực lại đau phổi, qua sân si lại đau gan, ham ăn lại đau bao tử, tham sắc là đau thầm. Vì sự quá độ kể trên cho nên thần kinh lúc nào cũng rối loạn cuốn cuồng theo hư ảo. Cánh trời tụ họp trăng sao, thế gian tụ họp anh đạo trở duyên. Thâm tâm đón nhận diệu quyền, người người thông cảm tự truyền cảm giao. Sự sáng suốt và xâm học của vũ trụ không khác gì sự sẵn có của cơ thể con người. Nó quyển chuyển thâm giao từ kiếp này cho đến kiếp khác. Quy nguyên cũng không sao tránh khỏi được thực trạng của nội tâm. Thương mình, thương họ phải tập chân tâm chánh thức, tranh lập, tránh sai. Tuy rằng thiên địa an bài, ngày ngày phải sửa mớ hài lập xóm. Sự tự nhiên đã sẵn có ở trong tâm khảm của mọi người. Nhưng thường thường nó đã bị thất lạc, cũng vì sự cố ý tham sân của mọi người. Tuy rằng hoa nở miệng cười, tâm không cởi mở chẳng tươi tình. Người người đối diện thân hình, tình thương chẳng có sự gìn lấy nhau. Sự chiến tranh đã bộc phát khắp nơi trên mảnh đất phục sinh này, cũng vì đang khan hiếm sự thành thật của tình thương và xây dựng. Cõi trời sắp đặt nhiều tịch, nơi thanh nơi trượt nơi ngực nơi đi. Tiên lên sắc cảnh tương tùy, Quảng Âm chiêu diệu tùy nghi tiên lòng. Sự sắp đặt của cõi hư không quyền bí đều có thứ tự. Từ lớp này cho đến lớp khác, còn về phần biển quan thì chiêu diệu ngày đêm. Đến nơi tâm trạng mở niệm, tự tu tự tiến nói liền thiên không. Cõi trần tạm sống cơ cập, chẳng mong luân hồi nói vọng bất minh. Tâm trạng sẽ được thơ thới trong khi phần hồn được vượt khỏi nơi trượt khi âm thinh động loạn. Có gì quý báu hơn vàng, thiên đàng quý báu bằng ngàn lạc hơn. Tâm không dơ bẩn quy quờ, thiên đàng cõi rễ chẳng sợ chẳng phai. Ở thế gian lấy vàng đặt quý giá, nhưng phần đông chưa hiểu được sự quý giá vĩnh cửu mà loài người có thể hưởng được. Ấy là sự chiêu diệu của luồng thanh điển đã sẵn có ở thiên đàng. Vậy ta phải tự tu mới thoát khỏi được sự ô trượt đang bám sát nơi tâm và thân của chúng ta, hầu mới trực tiến lên thiên đàng thuận cảnh. Công ơn cha mẹ sanh thành làm người phải sửa tự hành trí tâm, cho nên mê tín sai lầm, thân hàm bất toại lại tầm thêm sai. Sự hoàn bị cơ thể của con người sau mọi sự nhiễu động kết tinh, nó đã làm cho cha mẹ phải nhận lấy nhiều sự vầy xéo của nội tâm. Nhiên hậu mới có chúng ta. Nếu chúng ta không ý thức được công ơn ấy thì chúng ta không bao giờ tán thưởng và nhận xét được lượng độ từ bi của phụ mẫu và trợ Phật. Cho nên loài người luôn luôn vấp phải sự động loạn đấu tranh và đành phải quên đi sự hiếu nghĩa lương tri và mọi người đã sẵn có. Tâm ta sẵn có chẳng dò lo dò thiên hạ tự mò chống gai. Luật sanh sanh hoa an bài, thành tâm tự sửa có ngày yên vui. Sự lương tri lương năng sẵn có, nhưng không chịu tự áp dụng để sửa chữa và xây dựng lên mình, thì lúc nào cũng gặp phải sự trở ngại. Vì tâm tình của đối diện và ngoại cảnh không phải là phận sự của ta, nhưng nó có phận sự riêng biệt của nó. Có căn mới có quả, có sanh mới có diệt, có thu mới có phát, chuyển quật theo khả năng của nó. Nếu ta xâm phạm đến thì nó sẽ có sự phản động âm thầm hay là bạo động. An ninh khó hiểu khó phòng, nếu người không chịu tập tọc sửa sai. Ngày đêm lý trí phân bài, chẳng ai động loạn chính ngày tham sân. Sự sanh khắc nhiễu động hàng ngày, khi sanh thì hòa cảm, khi khắc thì đôi nghịch lung tung. Nếu ta không chịu tự sửa lấy luồng điện của nội tâm cho thanh tịnh, thì những nghịch cảnh sẽ bám sát chúng ta. nhân sanh vũ trụ thông qua, cảm thông nguyên lý món quà trở tâm, tình thương mẫu tử thì thầm, dìu nhau vượt khỏi nơi lầm nơi sai. Bộ óc của loài người kết tinh bởi những luồng điển tinh vi của vũ trụ, cho nên sự thanh cao của tâm hồn lúc nào cũng phán xét sau mọi sự kích động và phản động. Thế gian kích động thử lòng, người tu hỷ xả mới mong giải hòa. Tâm không thiết lập chân đạt, tiên tu nơi cảnh vui hòa muôn năm. Sau sự kích động là thanh tịnh, sau cơn bão bùng là quang minh chiếu rọi. Người tu luôn luôn phải hòa cảm với bất cứ sự kích động và phản động nào mới sớm hướng về thanh tịnh. Vì người tu đã có sẵn chí hướng tự đánh đổ sự động loạn và lập đến sự thanh tịnh của nội tâm, cũng không ngoài sự ảnh hưởng của Đức Phật. Cho nên người tu về pháp lý vô vi luôn luôn phải tự đứng nơi không động làm chủ đích, như tâm không động bởi sự quyến rũ, không tham lam và đòi hỏi sự cung phụng, không tranh đấu và không phản lại sự tự nhiên của chân lý. Phật khuyên thiên hạ gắn ghi, tự đi tự giải thân thì mơ yên, tình thương cha mẹ nói liền, duyên lành Phật độ giúp hiền tiên thân. Thanh tịnh lúc nào cũng chiến thắng động loạn, hồn ta bất diệt, sai bản thân. Nhân sanh mỗi phương mỗi phần, cánh nào quả nấy mỗi tầng khác nhau. Xanh xanh đỏ đỏ khác màu, tùy theo duyên nợ đôi đầu lẫn nhau. Sự hoạt động ở ngày nay sẽ đem lại sự kết quả tùy nợ khởi điểm tốt hay xấu cho ngày mai. Nếu ta thực thi theo đường lối từ bi bác ái thì mọi kết quả sẽ tốt đẹp ở cho tương lai. Cho nên tiến tới lầm sai gây thêm sân hận ngày ngày bất an, từ bi bác ái vui bạn tâm điều tỏa nguyện thân an thê tình, sự độc tài có thể dễ đem đến sự sai lầm và bất an cho nội tâm. Còn sự từ bi hỷ xả thì sẽ đem lại mọi hòa cảm tốt đẹp nhân sanh. Muôn nên tự tạo tự hành, thực thi chân tánh góp thành từ bi, cho nên tranh đấu sân si việc chưa thành tựu thân thì phải tan. Khi ta tự vạch sự từ bi bác ái là quý giá thì ta nên cương quyết thực hành việc lành, hầu mới thâu lượm được một phần của sự kết quả quý giá ấy. Bản thân lây lất hàng ngày, sấy xưa động loạn phơi bày chuyển theo, tiến theo tùy mức lai lẹo, chạy theo thế sự thân nghèo phải mang, sẽ lần lượt chuyển thân tùy theo hoàn cảnh và mức độ thấu phát của mọi lương tri lương năng, tiến theo mức tiến và dừng lại nơi hồi điểm sau sự kích động. Song trong sự thế Phật Phật, con vui mẹ, mẹ Phật cho con. Âm thanh trao đổi nỉ non, tình thương con mẹ vuông tròn đôi bên, sự bảo vệ chung là nền tảng của sự sống. Sự sân hận là sự cô lập đau thương, âm thanh êm dịu lúc nào cũng hòa cảm với tình thương, còn tiếng nói gay gắt là sự rạn nứt của nội tâm. Mau mau hơi cải tự tập, thâm tâm thanh tịnh chơ lập ngoại lai, thiên không sang chiếu đêm ngày, tiến lên sẽ được an bài phân minh. Sự hồi tâm dễ diệt mọi sai lầm, để diệt mọi sai lầm là sự cứu cánh cho phần hồn sớm hướng về thanh tịnh. Tự minh mới là chánh pháp, tự tiến mới thấu đáo được chân đạo. Hồn xa cơ thể thấp cao, đi đây đi đó nơi nào cũng xin, vào thân tái xét sự tình, cảm ơn cha mẹ tạo hình thế gian. Có lên cao mới thấy thấp, linh hồn xuất khỏi bản thể thì sự đi đứng rất dễ dãi và nhẹ nhàng. Khi trở về bản thể thì mới biết được cánh nào quả nấy. Công ơn của cha mẹ chỉ tạo ra hình thù duyên dáng ở thế gian để cho phần hồn trú ngụ, chứ không tạo ra được thiên tánh căn bản của mỗi phần hồn. Nếu làm cha mẹ mà nhận thức được thiên tánh của mỗi phần hồn đều có căn quả khác nhau, thì sự phiền não sai quấy sẽ không lôi cuốn được tâm hồn của người đang chịu trách nhiệm. Chỉ lo giữ lấy một niềm tin nơi trời Phật, dẹp phiền nội tâm, biết hồn biết vía tự tập, thì căn hậu quả tranh lập tránh sai. Khi ta bình tâm xét đến trời Phật, thì ta sẽ nhận thức được sự bao la vĩ đại và tình thương vô bờ bến đã và đang thực hiện xuyên qua tiềm thức của mọi người. Xét xem cây cỏ còn tươi, còn xanh, còn hoa, còn người tiên tu, tình thương trao đổi đắp bù, mẹ con mẹ tạm vui cõi trần. Luồng điển thanh và trượt vẫn chuyển luân, tình thương của thiên tánh vẫn giữ dành không phai. Nội chi ly thuyết bi ai, trầm luân khổ não ai hoài tâm can. Căn nào quả nấy rõ ràng, Phật ai nấy chịu mọi đàn khác nhau. Do sự nhầm lẫn mới có sự bi ai, như người sống lại lo cho người chết, tham vọng quá độ cho nên mới mắc phải những phản động lực. Nó làm cho đầu óc mất hẳn sự sáng suốt, mới đâm ra bi ai buồn bực. Bất mừng minh duyên kiếp thực hư, muốn dành mọi việc tâm người đa đoan. Tự lo tự buộc tự ràng, khổ bao là khổ, muôn đàn khổ đau. Có hồn có vía mới có bản thân, người đời không hiểu tự cho bản thân là quý trọng, cho nên đến lúc bản thể ngưng hoạt động thì chỉ biết thương tiếc cái xác chết, rồi đâm ra khóc lóc buồn bực. Nhưng ngược lại, người chết thì không bao giờ muốn người sống phải bận tâm vì họ, trừ khi bị chết oan hay là mối thù truyền kiếp mới có sự phản cảm ở nội tâm của người liên đới. Phân minh có đất có trời, có nơi trú ngụ, có lợi giải khoan, thế gian sanh sông mặt tiền, thiên đàng lại sông triền miên thanh bình. Muốn được hưởng sự thanh bình của nội tâm, chỉ phải tự động sửa chữa và buông bỏ tất cả những sự tham sân đã và đang gieo rắc trong bộ óc của chúng ta. Thế gian phân cách thư ngôi thiên đàng, chẳng có ai tội hơn ai, người người tự sửa lầm sai thiên đại, thân cảnh an bài phân minh. Vì sự phân cách lẫn nhau cho nên nó mới xảy ra những sự ngộ nhận như khôn hiếp dại, mạnh hiếp yếu, phẫn quốc rồi mới đem tâm sát phạt lẫn nhau. Còn sự công bằng của trợ Phật đều đối xử bình đẳng, vì vạn linh đều cấu tạo bởi chân điểm thanh không, rồi sẽ quy nguyên về không động hòa giải. Chẳng ai cao thấp ai tài, chung quy chỉ có phân hai đạo đạo. Đạo thờ thanh tịnh nơi nơi, đời thờ phân cách lập lợp giả chân. Mỗi người đều có một sự sáng suốt riêng biệt để tự bảo vệ lấy bản thân, tùy theo nhu cầu của cơ thể. Còn về phân hồn thì lúc nào cũng không muốn tiếp xúc với sự hôi thối dơ bẩn và ước được hưởng sự thanh cao sáng suốt và những mùi vị thanh hương. Thế gian trăm nẻo trăm đường, chung quy cũng phải tự lực không không. Tuy rằng tạo bởi qua công nhân sanh cũng phải tự học giải tâm. Mọi sự xuất hiện ở mặt tiền đều quan trọng, nhưng kết quả nó cũng chẳng còn giá trị sau khi biến thể quy nguyên về thanh điển không không của nó. Như vui rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, quý rồi hết quý, tất cả đều phải trung hòa nơi giới chuyển luân. Thế gian phân cách thư ngôi thiên đàng, chẳng có ai tội hơn ai, người người tự sửa lầm sai thiên đại, thân cảnh an bài phân minh. Vì sự phân cách lẫn nhau cho nên nó mới xảy ra những sự ngộ nhận như khôn hiếp dại, mạnh hiếp yếu, phẫn quốc rồi mới đem tâm sát phạt lẫn nhau. Còn sự công bằng của trợ Phật đều đối xử bình đẳng, vì vạn linh đều cấu tạo bởi chân điểm thanh không, rồi sẽ quy nguyên về không động hòa giải. Chẳng ai cao thấp ai tài, chung quy chỉ có phân hai đạo đời. Đạo thờ thanh tịnh nơi nơi, đời thờ phân cách lập lợi giả chân. Mỗi người đều có một sự sáng suốt riêng biệt để tự bảo vệ lấy bản thân, tùy theo nhu cầu của cơ thể. Còn về phần hồn thì lúc nào cũng không muốn tiếp xúc với sự hôi thối dơ bẩn và ước được hưởng sự thanh cao sáng suốt và những mùi vị thanh hương. Thế gian trăm nẻo trăm đường, chung quy cũng phải tự lượng không không. Tuy rằng tạo bởi qua công nhân sanh cũng phải tự học giải tâm. Mọi sự xuất hiện ở mặt tiền đều quan trọng, nhưng kết quả nó cũng chẳng còn giá trị sau khi biến thể. Quy nguyên về thanh điển không không của nó, như vui rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, quý rồi hết quý, tất cả đều phải trung hòa nơi giới chuyển luân. Đường đi lâm đổi gặp gặp kịch, thân hình biến đổi chính mình phải lo. Tiền nhân cũng đã dặn dò, kiên tâm tự sửa mơ mò tiên thân. Sự kiên nhẫn luôn luôn sẽ đem lại sự kết quả tốt đẹp. Muốn đoạt được sự thành công mỹ mãn thì cũng phải kiên trì mới đoạt được. Người tu lại càng phải kiên nhẫn hơn hầu mới được toại nguyện. Xuân về chuyển thế tùy duyên, tâm con hướng thượng nối liền mẹ cha. Mừng xuân tạm sống vui hòa, thương cha kính mẹ mới là người ngoan. Mọi sự biến đổi của tình cảnh là một cơ hội để cho mọi người tự giác để xóa bỏ hận thù và nuôi dưỡng sự kết tinh của tình thương. Mỗi năm mỗi lối mỗi đường, tội thấy thay đổi tỏ tường hơn xưa. Tự minh mới tranh mới ngừa, xuân qua đã ngộ xuân vừa mới qua. Sự cũ đi sự mới đến cũng không ngoài sự kích động và phản động. Mọi việc đều rồi cũng sẽ xong. Mỗi năm mỗi ước mỗi mong, tâm con hướng thượng mở trọng nhãn quán. Cảm thông địa ngục thiên đàng, tâm chân cảnh giác mở màn tiến thân. Sự ước nguyện của nhân loại luôn luôn đứng trong dung điểm cầu tiến, thắc mắc và tìm hiểu mọi quyền năng của tạo hóa. Tri tâm cởi mở chẳng xa, vui hòa tứ quý ta bà tới nơi. Minh tâm hiểu ly hiểu đời, nơi nào cũng thế cũng trời cũng ta. Nhân vô lợi lượng cũng như vật vô trí. Nếu ta muốn cho tri tâm được cởi mở thì ta nên nới rộng lượng độ làm người, hầu mơ hòa cảm được với mọi quyền. Tham sân quy tử là tham kiến lệnh, sáng tạo chỉ làm điều sai. Sư kinh tạm ứng dòi mài, chẳng sao làm được điều ngài dạy sống. Sự căn bản tham lam của loài người là tham sống sợ chết, rồi đâm ra tự biện hộ để che lấp những sự bất chánh đê hèn mà y đã tạo ra. Tuy rằng chung sống một nhà, nhưng không thông cảm mỗi đà khác nhau, cùng chung lợi dụng đối đầu, khi sanh khi diệt trước sau giữ mình. Anh em chung một mẹ sanh ra, nhưng mỗi người đều có một tâm ý khác nhau. Lâm lục hiền hậu cũng phải áp dụng độ lượng từ bị tư cười khoan hồng với những sự mất đặc biệt của các con. Tình thương chẳng có hao mòn, nên thương bỏ ghét mới còn mẹ con. Địa cầu luân chuyển vòng tròn, con vui gặp mẹ, mẹ còn gặp con. Người sân si luôn luôn bị thiệt thòi, còn người đại lượng thì luôn luôn được sự thành tựu tốt đẹp. Tình thương cao cả là quý giá, còn ghen ghét đê hèn lại sẽ bị sa đọa và sẽ mất hẳn dung điểm giá trị của nó. Thiên đàng thân cảnh thơm tho, nơi nơi trong sạch chẳng khỏi lo khỏi phòng. Tùy duyên tự tiên tự tầm, thiện sanh bất diệt nơi vật chuyển luân. Nơi thân cảnh điển giới là nơi vui hòa tươi đẹp và chiếu diệu, nó làm cho phần hồn được thơ thớ và mến cảm,
đạo pháp hành phân rõ rệt bất cứ giờ phút nào. Thế gian xét thấy rất cao, người tu lại thấy dễ vào đến nơi. Anh quang chiêu diệu Phật trời, duyên lành gặp gỡ mở lời vô khuyên. Không hành thì không bao giờ thấy tiếng. Sự chống trả của nội tâm là sự trở ngại do lục căn lục trần của mọi người đã biến ứng và bày biểu. Vẽ ra lâm cảnh lâm điều, lâm duyên lâm nợ lâm liệu thuốc thang. Phân chia ngôi thứ lập đạt, thê sanh thê kẹt chẳng an chút nào. Khi ta chưa phân tách được sự việc làm của phần hồn và lục căn lục trần thì vẫn ở trong vòng lẫn lộn bất minh giữa hai giới đời và đạo. Xét xem thiên địa thấp cao, quy mô cỡ mở chuyển vào chuyển ra, tiên theo muôn thuở vui hòa, tâm ta tâm họ tâm đà hiểu tâm. Vô cổ bất thành kim, không có cao làm sao có thấp, không có trượt làm sao mến cảm sự thanh cao. Khi ta nhận định rõ rệt sự thấp cao thanh trực thì ta mới hiểu được nguyên lý động cơ của mọi tâm hồn. Nguyên cơ động loạn vẫn tồn, người tu tự dẹp Phật hồn mới yên. Thế gian thế chủ bạc tiền, thiên đàng quên bạc quên phiền nội tâm. Đi xuống hay là dừng lại tại thế thì luôn luôn cảm thấy sự động loạn áp đảo triền miên. Còn trí tâm nhận thức và buông bỏ sự động loạn giả tạm thì phần hồn sẽ được thơ thớ và thanh cao. Vui chung sắc diễn trăng sao, tình thương bô hoa hương vào nội tâm. Càng tu càng thấy mình lập tầm qua chân đạo thì thầm tự tu. Khi phần hồn được tiến tới sự sáng suốt thiên nhiên của trời đất thì ta mới bắt đầu nhận thức được sự sai lầm của quá khứ. Nhờ đó mà chúng ta mới cố gắng tu để đoạt được sự thanh cao của chân tâm. Thế gian thiên địa vẫn tầm, người ngoan cỡ mở tri tâm hiền hòa, tiên theo thanh điển Di Đà vượt qua tai nạn thăng hòa chân tâm. Muốn làm một người hung dữ thì rất dễ, nhưng muốn trở nên một người hiền triết thì rất khó. Vì sự động loạn ở thế gian luôn luôn bao vây tâm trí của chúng ta, cho nên rất khó đối với những người không chịu tự sửa lấy mình. Cho nên theo lối tạm thực, tự minh tự xét cơ hình giả chân, không không bản tánh quy vợ, cạo siêu thanh tịnh hiểu ơn Phật trời. Sống trong động loạn quá nhiều thì nó có thể làm mất hẳn sự sáng suốt, rồi quay quật trong bản tánh tham sân, không dứt khoát gì được. Thảnh thơi an lạc khó giả, tham sân động loạn khó mà trễ trung. Lâm khi biên đổi tánh khục, lâm khi thiên hạ chung cục khổ đau. Vâng sự thông cảm lẫn nhau thì sự đau thương sẽ bị tràn ngập, bản tâm tham sân sẽ cuồn cuộn như biển lửa. Tiên lên chớ vội nghi ngờ, con đường giải thoát từ mờ trở minh. Lên cao mới thấy sự tình, mới thương cha mẹ xét mình giải vây. Người ngoại cuộc luôn luôn thấu rõ, tê phán người nội cuộc. Còn về phần hồn thì không xuất khỏi bản thể, vượt lên cao thì làm sao xét được sự động loạn của thể xác và nhận định được dung điểm quy nguyên của nó. Ở đời lâm lẽo quanh có, tầm hoài chẳng thấy chẳng mò đến đâu. Vậy mau cởi mở bộ đầu, tiên về sư Phật nhiệm màu tiên thân. Bản thể của con người đã giới hạn hành động cũng vì tuổi tác. Vậy ta nên tự rút ngắn thời gian, hành theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì sẽ được kiện toàn mọi sự ước mơ. Chẳng lo cung quải chẳng thờ, chỉ lo sửa chữa từ giờ phút giây. Tiên lên quan cảnh Phật thầy, niệm cho minh đạo mà ngày ngày yên vui. Tu thì phải cương quyết tu cho đến nơi đến chốn, cho nên vì lẽ này, lẽ nọ mà tự giam mình ở khổ cảnh. Vì ai mà phải giật giành cảnh thanh, cảnh trượt, cảnh rành, cảnh không? Quy nguyên chỉ có một lòng, thương con mẹ phải tham tầm tùy duyên. Cư trần, nhiễm trần, mỗi mỗi đều phải bị sự lôi cuốn của mọi tình thế. Biết được sanh còn là khổ, nhưng rồi cũng phải sanh. Vì đích đó mà dành từ tắc đất cho đến miên khoai. Sống rồi lại chết, nhưng cũng phải sống, sống trong thử thách, sống với mọi sự đau thương triền miên trong mối tình động loạn. Khổ bao là khổ thở than, rồi đây sẽ đến mở đạt đi đâu. Đau thương tràn ngập bộ đầu, sầu lo tơ tập nhiễm màu thiếu ta. Khi vắng ánh sáng thì bóng tối tràn ngập, do đó mà mọi sự sai lầm kết tập rất dễ dãi. Minh tâm lại mở cảnh đại, sự sai vắng mặt thi hại yên vui. Tu hành đánh đổ tạp mùi, tiếp thu thanh điển tranh vùi hợp thiên. Ánh sáng đến thì bóng tối phải tiêu tan, sự phức tạp của nội tâm không còn ám ảnh nữa. Người thực hành về pháp lý vô vi thì luồng chân điển sẽ tự động đánh đổ mọi sự phức tạp có thể lôi cuốn đến phàm hậu. Tu thờ cho gọi tự tôn, chỉ lo trao đổi thân hồn yên vui, cho nên bài biểu tạo mùi giả chân chân giả tự chùi lấy tâm. Hành pháp là phương tiện để giải thông mọi sự phức tạp của nội tâm, còn trí ý trao dồi sửa đổi thì mới đi đến sự sáng suốt thông minh, sự tình mới được cởi mở, tham lam lại trở nên khờ, thật thà thì lại tranh mờ trở minh, xuyên qua thế sự nhân tình, ai là chân thật mà sửa mình hơn ai. Trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay, cho nên là người không chuyện này cũng chuyện nọ bao vây thân hồn, cũng vì bản tánh bất chân đó thôi. Thanh cao phải tự đắp bồi, làm tu tự sửa đứng ngồi yên vui. Sắc kia muốn tốt phải trui, người thờ phải sửa mới vui tâm lòng. Sự biến chuyển của ngũ hành luôn luôn được thay đổi, mới mẻ và thanh cao. Còn về phân hồn thì luôn luôn có sẵn một cơ hội ưu tiên của trời Phật đã và đang ban bố cho những ai chịu tự hưởng hương thượng tầm đạo. Thiên sanh cá tánh nhiệm màu, người không kể dạy đôi đầu đấu tranh, tham sân trong cảnh dịch dật, quên cha quên mẹ quên hạnh. Pháp chân, loài người đồng nhất như nhau, ai ai cũng có mắt, mũi, tai, miệng, nhưng cá tánh lại khác nhau. Dễ vậy người khác, nhân quả riêng biệt, ai làm nấy chịu, đến giờ phút hấp hối mới biết ăn năn, lúc ấy dơ lụy thương cha kính mẹ là đã muộn rồi. Hộp kia sông thác chẳng tội, bị giam trong cảnh đứng ngồi chẳng yên, sân si tâm não lại phiền, thiệt cảnh chẳng thấu thấu tiền thế gian. Sống trong khung cảnh dưới sự lây lấp của bạc tiền dồn dập, sự đau thương và mờ ám, khó tiến đến cảnh thanh cao của trời Phật, rồi đâm ra liều lĩnh chẳng cần biết đến thiên địa là ai. Càng ngày đắm loạn càng sai, khổ tâm tới tập ngày ngày bất an, chân tâm ước tạo quy hoàng, thế gian cảnh tạm mở đạt cho ai. Loài người đang đuổi theo những sự tạm bợ bất trường tồn và cuốn cuồng theo ngoại cảnh, quên sự quyền năng hạnh phúc muôn đời của mình là học và biết. Trăng thanh gió mát đêm khuya, thương cha nhớ mẹ khó lìa nhớ thương, cha trời mẹ đất làm hướng từ bị bác ái mở được qua sân. Ai đã đem lại sự bình an cho chúng ta ở ngày nay, và ai đã gieo rắc cho chúng ta một tình thương vô bờ bến, vậy ta nên làm thế nào để bù đắp tình thương ấy? Thương mẹ con nhớ hàng ngày, thương cha con lại nghe thầy khuyên con, tiếp theo cải tạo được họ qua sanh định vực tấm con hiếu quả. Khi ta thâu đạt được tình thương của cha mẹ thì ta sẽ thông cảm tình thương của trời đất. Tuy nó bao la rộng lớn, nhưng nếu nó tự chấp nhận để xây dựng lấy nó, thì tình thương ấy lúc nào cũng sống động và chẳng bao giờ lìa khỏi thiện cảm của nó. Chuyện đời lâm cảnh quanh có, tự do chẳng có, tâm dò rối rêu. Dù cho học hết sách đẹp, cũng không thông cảm cho khen thiên định. Sự vầy xéo dồn dập chân tâm bất trụ, làm sao hòa cảm lên mình được. Cho nên rất khó đối với những người không chịu tự sửa lấy mình, từ động loạn đi đến thanh tịnh. Càng tu càng tiến càng minh, thế tình là tạm thân hình, giả luôn. Sống như những kẻ làm tuồng, hát rồi hết hát thì chuyển nguồn đấu tương. Minh tâm kiến tánh mới thấy mình là giả tạm, sống trong sự giành giật tham lam đủ điều. Muốn hơn, muốn thắng, muốn nhiều, cũng tránh cho được những điều khó tránh. Chẳng lo tự tiến thực hành, vô vi pháp lý mở mạnh giả tâm. Lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy sự đau khổ triền miên từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nếu chịu tự tiến theo pháp lý vô vi thì sẽ được an nhàn vĩnh cửu. Cho nên đặt kê lập mưu, gây chi oán hận tầm sư cửu thù. Giết nhau cướp bóc oan mộ, tình thương chẳng co tạo tụ khổ thân. Sự ngộ nhận đâm ra mù quán bất minh nguyên lý. Giết nhau như rơm rạ, làm thành lịch sử ghi chép môi hận thù muôn năm. Đưa hậu đại vào con đường tối tăm, chẳng biết được ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Càng tu càng tiến càng minh, thế tình là tạm thân hình giả luôn. Tông như những kẻ làm tuồng, hát rồi hết hát thì dưới nguồn đau thương. Chúng ta nơi càng tu thì chúng ta minh tâm kiến tánh. Thấy cái thế tình là tạm, mà cái bản thể của chúng ta cũng là giả luôn. Ai cái hồn nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó nhỏ khó hơn, nó đâu có già nô mà vô giới như cái bản thể bây giờ. Tông như những kẻ làm tuồng, tâm lão bệnh tử cũng như là cái tuồng hát, không có cái gì hết. Hát rồi hết hát dưới nguồn đau thương, thấy cũng còn đau khổ là mình chưa biết lấy mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái đó là sự đau khổ nhất của phần hồn. Minh tâm thương tâm mới thấy mình là giả tạm, sống trong sự dành dứt tham lam đủ điều. Muốn hơn, muốn thắng, muốn nhiều, muốn tranh cho được những điều khó tranh. Chẳng lo tự tiến thực hành, bộ vi pháp lý mở mạnh giả tâm. Khi lúc nào ai cũng muốn hơn hết, muốn thắng, muốn nhiều, muốn tranh những cái chuyện mà người ta giấu dưới, người ta không cho mình biết, không đòi cho biết cho được. Nhưng mà cái khả năng chưa có, cho nên vì đó nó phân ra những ngộ nhận, tranh giành, giết chóc. Phải có chuyện thức thanh, cái vô vi là phải trở về cái thanh thanh pháp lý, cái lý luận gì nó cũng phải đi tới thanh thanh, vô vi là cái nhỏ nhất mà nó cũng phải tiêu tan trở về thanh thanh gì hết. Lúc đó nó mới mở cái mành, cái lưới giả tâm của con người, nó bị mở, nó khám phá ra, nó thấy sự giả tâm nó. Lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy sự đau khổ tiền miên từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nếu chịu tự tiến theo pháp lý vô vi thì sẽ được an nhàn vĩnh cửu. Nếu chúng ta đang hành theo cái pháp này mà chúng ta cương quyết hành, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, từ cái thanh tịnh đi tới cái không không, thì chúng ta mới thấy an nhàn vĩnh cửu. Cho nên đập cơ lập mưu, gây chi gian hậm tầm tư cử thù. Giết lâu cứ bất quan mù, tình thương chẳng có tạo tù khổ thân. Ở thế gian đặt kế lập mưu để thử, thử cái gì, thử để tiền cái gì, để dịch cái vật chất thôi, dịch cái đồng tiền, dịch cái của cải. Từ lâu ra sự quan hận, từ bày ra những cái cự thù rồi tiếc ai giết ai, rồi nói đi nói lại cho hậu sinh nó đã trả thù, làm nó thành một cái khổ tiền luôn. Giết nhau quán thù luôn luôn, cái tình thương không có, gây những cái sự chi đồng. Khi mà mình muốn giết người ta là tự nhiên người ta sẽ giết mình, thì cái ảo ảnh đó nó giam hãm cái phần hồn của mình. Tôi ngộ nhận đâm ra bù quá bất minh nguyên lý, giết nhau như rơm rạ, làm thành lịch sử ghi chép mối hận thù muôn năm. Đưa hậu đại vào cõi đường tối tăm, chẳng biết được ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. cho nên con người chúng ta hiện tại ở đây ai ai cũng có sự thông minh để hiểu biết tiến thối để quyết định lên mình, nhưng mà chưa hiểu được cái sự thanh tịnh ở bên trong cái phần hồn, cho nên như là cứ hướng vào ngoại cảnh mà để tìm cái sự đấu tranh, sự giết chóc và thù hận nhau giữa anh em với anh em như nhau, ruột thịt cũng vậy nữa. Ở trong cái gia đình cũng bất an bất ổn, chị em trong gia đình cũng bất an bất ổn là do sự ngộ nhận mà thôi. Mọi người trở về cái đơn vị của họ, đi tới nơi thanh tịnh thì không có cái sự mà ngộ nhận như vậy được. Cho nên anh em chúng ta ở đây cố gắng đánh đổ cái nội loạn của trong nội tâm, xuất phát khỏi bộ đầu, và tất cả lỗ chân lông chúng ta được khai thông, thì lúc đó chúng ta mới đi tới bình tĩnh để xét lấy mình cái điểm sai lầm của mình. Thì mặc tức lúc đó là thiền niên trong hạnh phúc, thiền niên trong thiền định, thiền niên trong cái sự mau mắn để tiếp xúc với cái thanh điển minh định của đạo Phật, chứ không phải chúng ta còn ngu muội mà nhầm lẫn ở thế gian nữa. Cho nên tôi rất hy vọng tất cả anh em ở đây hãy cố gắng tu, thời trước là một chuyến giết nhau ở các chỗ các nơi, thì bây giờ chúng ta tu ở đây khai tỏa cái bộ đầu chúng ta thì sự may mắn không ít. Tôi lúc đó mới thấy cái quyền diệu. Vừa rồi tôi không có hỏi cho ông tôi tất cả nội tâm mọi người lo lắng về chiến tranh, thì như ông tôi nói dân tôi mới thấy cái quyền diệu của đạo Phật. Nhưng bây giờ không biết tại sao cho người ta hiểu, có người quá thấp, có người trung dung, có người cao mới hiểu được kia bên trên. Thì bây giờ chỉ nói họ cứ cố gắng tu rồi họ sẽ thấy cái quyền diệu mềm đến cho họ. Tôi đây không có làm những cái ảo thuật cho người ta thấy, hay là làm những cái gì mà cho người ta gây sự mê tín cho người ta hết thảy. Thành ra phải do sự cố gắng của mọi người trong tu tu mà đạt tới. Thì hôm nay trong cái giờ công phu đó, tất cả anh em cũng có nhiều người cũng có luồng điển xuất phát, tu tấn nhẹ nhàng hơn mấy tuần trước nhiều. Rồi cũng có một số người ngồi đó công phu nhưng mà có những gì chuyện phù hộ nữa, cái đó không nên, phải bỏ đi và mình phải tự sửa chữa để đi lên. Con người có thể lên thiên đàng được, con người có thể làm tiên làm Phật được, chứ không có ngu dại gì mà nhờ sự mê tín nữa. Cho nên các bạn phải cố gắng để xuất phát lên trên tuần tới. Ngồi, cái lúc ngồi phải sắp đặt nam ra nam, nữ ra nữ để cho nó dễ giải quyết cái công chuyện về phòng thanh điển. Các bạn phải nhớ để kỳ tới không nên ngồi chân trả lộn xộn, như nó khó lắm. Anh Tư Chương cũng không khó lập việc, tôi chia ra hai khối cho nó rõ rồi chút. Cảm ơn các bạn.
Thiên liên điện bao đâu đâu, nơi nào cũng có cơ cầu tiến thân. Tuy rằng cha mẹ góp phần, vẫn con phải xét, phải lập tiến thân. Nơi nào cũng có sự nhiễu động liên kết của phần điển thiên liêng, tùy duyên trở hành của mỗi khối khác nhau. Có tình thương của cha mẹ mới có chúng ta, nhưng vô cùng chúng ta cũng phải lo liệu lấy ta mới hầu mở mong được tiên thân. Điển thông minh bạch xa gần, nơi nào cũng vậy, cũng cần dựng xây bình tâm tự xét đêm ngày, đến nơi thanh tịnh thay thầy thay ta. Khi luồng điển của cơ thể từ bên trong cho đến bên ngoài được khai triển liên thông, thì ta mới thấu đáo được tình trạng của nội tâm, và mới nhận thức được ai đã và đang hứng chịu sự trách nhiệm quan trọng giữa trời và đất đang quay quần trong định luật trả vay. Hồn ta trọng trách đêm ngày chuyển xoay xoay chuyển theo vậy xeo tâm, ai ai cũng tự thì thầm sanh rồi lại diệt, vậy tập được chi? Phần hồn phải hứng chịu mọi tai nạn xảy ra do sự động loạn của lục căn lục trần đã tạo thành, sống trong sự bàng hoàng bất minh tiền căn và hậu quả. Nhân tu trở lại thật thà người ngoan, chân thật mới là người ngoan. Cho nên tạo thế lập đạt, giả tâm tự gạt phàn nàn với ai. Sự gian trá thì rất dễ học,
những sự chân thật khó bề công khai. Cũng vì sự động loạn của ngoại cảnh, giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, nó đã làm cho con người mất hẳn bản chất thiên nhiên. Lâm khi xét thấy cũng phiền, diện cao trí thấp theo tiền khổ đấu, tranh giành thủ thế đối đầu, thanh cao chẳng có màu vàng ăn, danh dứt rồi lại cũng chẳng hưởng được bao nhiêu, nhưng cũng quyết tâm dứt dành. Mọi điều mơ ước khó thành, nuôi chi ước mộng khó hành, đến nơi xét xem nguyên lý cơ trợ, ngỡ nào cũng có tùy thờ hiển luân. Sự trật tự của quyền cơ tạo hóa đã và đang sắp sẵn, từ lớp này cho đến lớp khác đều chung hợp trong vòng tiến hóa. Lòng tham vọng của loài người là cách làm sao sửa đổi quyền cơ ấy được. Khi ta nhận thức được điều này thì ta nên giữ lấy phần thanh tịnh thì mọi việc sẽ được yên vui.
Dân tu trở lại thật thà, mình dân tu dân sửa chỉ sửa thì tự nhiên nó đi tới thật thà. Thật thà là một cái quý giá nhất. Cái sự không có thay đổi đó là chân lý. Người ngon chân thật mới là người ngon, người khôn ngoan nó phải thành thật mới là người khôn ngoan. Còn cái người ngu dại, người tự gạt lấy mình, cái đó là người ngu dại. Cho nên tạo thế lập đàn, giả tâm tự gạt phàn nàn với ai. Mình cứ nhìn cái gì mình cũng giấu hết rồi, bây giờ mình gạt lấy mình thì lúc đó mình phàn nàn với ai. Người xảo trá gian lận mà mình cứ giấu hoài rồi ai sửa cho mình. Sự gian trá thì rất dễ học, nhưng sự chân thật thì khó bề công khai. Cũng vì sự đậm loạn của ngoại cảnh, giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, nó đã làm cho con người mất hẳn bản chất thiên nhiên. Lắm khi xét thấy cũng phiền, liên cao trí thấp theo tiền khổ đau. Người ở thế gian người nào thấy tiền tâm mỗi ngày mỗi già, mỗi ngày mỗi lớn, mà muốn tham tiền, muốn kiếm tiền mà không biết kiếm bằng cách nào. Thấy cái trí mình nó thấp lắm, thấy mình đau khổ lắm. Tranh giành thủ thế đối đầu, lúc nào cũng muốn tranh giành, muốn làm cái quê lợi cho gia đình và cho mình, cá nhân mình. Rồi đối đầu với người ta, thanh cao chẳng có màu dành ăn, rồi gây gỗ đủ chuyện, thêm chuyện tái gấy. Giành dịch, rồi lại cũng chẳng hưởng được bao nhiêu, nhưng cũng quyết tâm giành, quyết giành. Mọi điều mới khó thành, đôi khi ước mộng khó hành, đến nơi xét xem nguyên lý cơ trợ, nơi nào cũng có từ thời chuyển lưng. Những điều mơ ước của con người ở thế gian ai cũng muốn lập vua chúa, muốn độc tài, muốn làm cho mình củng cố mình sung sướng, nhưng mà khó thành lắm. Nhưng những sự ước mộng đó nó khó hành, khó đến nơi. Chúng ta biết nó khó, chúng ta không nên cố gắng sự chuyện bất chánh, mà chúng ta phải xét xem nguyên lý do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì chúng ta thấy cái gì nó cũng có sự an bài rõ rệt hết. Khi tập tới cái quyền cơ tạo hóa đã và đang sắp sẵn, từ lớp này cho đến lớp khác được trung hợp trong vòng tiến hóa. Lòng tham vọng của loài người làm sao sửa đổi được quyền cơ ấy? Cái quyền cơ là mắt thịt của người thế gian không có thể dùng thấy được. Hỏi như chúng ta ngày nay được có cơ hội ngồi ở đây, chúng ta có lúc trước chúng ta có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi ở trên mảnh đất, trên căn nhà này mà để hội chiếu đi tới cái từ tâm bác ái tự sửa chữa lên mình, chúng ta đâu có nghĩ tới được. Nhưng mà nó có, cái đó là cái quyền cơ. Khi ta nhận thức được điều này thì ta nên giữ lấy phần thanh tịnh thì mọi việc sẽ được yên vui. Chúng ta tu, chúng ta cố gắng đánh đổi sự phức tạp của nội tâm thì nó đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì nó tùy cơ ứng biến, tới đó nó sẽ có sự an bài đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta không có thiếu cái gì đâu. Đừng có nên quá tham lam mà nuôi sự đau khổ. Dần lấy cái tâm của người tu về pháp lý vô vi ở đây, nhưng mà lo về cái tham lam và tiền của nhiều quá thì cái biển nó đi xuống chứ nó không có đi lên. Thành ra nhiều người tu thuyết nó nặng ngực, rồi đâm ra giận hờn này kia khi nọ, bạn bè nói một câu hơi nặng mình chịu không được. Cái đó là mình tự giam hãm cái luồng điển của mình, làm cho mình tối tâm bực tức không có tiến được đó. Cho nên cái phương pháp chúng ta tu ở đây, chúng ta phải nhất định đặt được cái mục đích rõ ràng là tự giải thoát với mình, đánh đổ sự động loạn đi tới thanh tịnh. Thì chúng ta phải cương quyết đánh đổ sự động loạn đi tới thanh tịnh thì mọi việc chúng ta sẽ có, chứ không có bao giờ chúng ta thiếu một cái gì đâu. Đừng có phân bì giữa người này và người khác, rồi tự nhìn lấy cái phần hồn và làm gây thêm sự đau khổ cho mình. Cho nên các bạn có cơ hội tới đây nghiên cứu cái pháp lý vô vi thì tạm thời các bạn chỉ thấy ánh sáng, thấy có một phần, thấy điện dịch trên bộ đầu mà này, thấy cái nọ. cũng chưa nhận thức chưa rõ rệt. Mỗi bữa chúng ta ngồi ở đây có ai tới lai giảng gì với ta một cách nào thì cái đó cũng còn yếu quá chưa thấy được. Nhưng mà nó đã có những cái gì để làm cho nội tâm của các bạn được nhẹ nhàng hơn. Thay vì các bạn đi nói chuyện làm ăn với một người khác thấy cái lực nó nặng, mà tới đây nghe sơ sơ nói vậy đó, không ăn quà ăn bánh gì hết, mà cái tâm chúng ta nhẹ là cái luồng thanh điển của những người có ý tư nó đã được hút lên trên trên, nó thuận tiến thì nó rút cái tuyệt điển của chúng ta ra ngoài. Cho nên chúng ta ngồi ở đây nghe nói sơ vậy mà nó cái nội tâm nó yên vui, nó nhẹ nhàng. Cái đó là gì? Cái đó là cái quyền cơ, quyền đứng, quyền năng của nội tâm của mọi người để xuất phát và ứng chiếu lẫn nhau nó mới tiến được. Cho nên hồi nãy từ xứ cũng có phân ra hai hàng, cũng đi điểm đạo cho tất cả các bạn cũng vui vẻ. Nhưng mà tôi ông cũng nói rằng tất cả mọi người cái tâm trạng đang ở trong cái giới thời cuộc, nhưng mà cái thời cuộc đó đã phân tách hàng chân ở trong những bài thơ, mà không có cái gì chưa bằng có thể tiêu diệt phần hồn chúng ta được. Chúng ta phải cố gắng tu tịnh mà để đi đến. Còn ta giặt giả này kia cho nọ thì có người lo, không phải mình lo, mỗi người một việc thì kết chung thành cái khối trong xã hội, không phải là người chuyện quân sự. Ta có quân sự, chính trị có chính trị, còn mình ngồi mình lo bậy bạ không được, nó hao cái điểm của mình. Nhưng mà sau này có việc mình không có thể giúp được xã hội được, thì mỗi người một phần đều có hết, chứ không có người nào không có làm việc. Chúng ta phải cần phải thật thà trong cái thực tâm hợp tác lẫn nhau thì mọi việc nó sẽ đi đến. Còn cái chuyện xảo trá thì cái đó nó càng bành trướng, những cái dơ giấy trong đầu óc không có bao giờ tiến được. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này là cái phương pháp ít quốc lợi dân, không có hại ai hết. Rồi cơ thể, phần hồn, xã hội đều tiến, mình không có thù nghịch với bất cứ một người nào. Nhân loại ai cũng có phần hồn, phần hồn mình sáng suốt thì tất cả mọi người được gần chúng ta sẽ được hưởng cái phần sáng suốt đó. Chứ chúng ta không có đem cái độc tài mà để làm hại người này tới người nọ. Còn cái phương pháp công phu này, ông tư cũng có nói các bạn cố gắng tư đi rồi các bạn sẽ thấy, và các bạn sẽ lập được những cái xã hội tốt đẹp. Chứ thay vì các bạn nói tư đi lập này lập kia lập nọ, nguyên trường làm này làm kia làm nọ, rốt cuộc rồi cái tánh tham nó vẫn còn. Thành ra cái sự có trong tay của mình không chỉ đưa ra cho người ta, nó đâm ra tham lam hư hại. Còn cái này chúng ta tu, chúng ta sửa chữa, rồi tới lúc đó thì cái ứng biến gặp đâu chúng ta làm cho cái lượng từ bi bác ái của Đức Phật. Vì chúng ta đi theo cái đường lối của Đức Di Đà thì mọi cái gì, hay là Đức Thích Ca, mọi cái gì chúng ta cũng buông bỏ. Cái gì chúng ta có thể giúp được họ thì chúng ta giúp, không có nên từ chối cái gì hết. Mà chúng ta cốt yếu là chúng ta đã hưởng trọn lành vì cái phước đức, một cái kho vô tận. Cũng như các bạn soi hồn là cái luồng điển thanh điển, các bạn xuất phát ra, các bạn làm pháp luân, đem tất cả cái dưỡng khí cho trời đất đem vô nuôi dưỡng cho bản thể. Các bạn biết được cái bí đó của trời Phật đã có cho bạn và đang giúp bạn, bắt các bạn đi trước thiên hạ, thì các bạn nên xa lấy cái vật chất và dìu dắt họ trong mặt tinh thần. Thế thay vì đưa vật chất mà phỉnh người ta quá nhiều cũng không được, mà phải bồi bổ về cái tinh thần. Muốn có tinh thần chúng ta phải luyện lấy ta, phải công phu, phải ảnh hưởng để tìm thấy cái sáng láng. Rồi cái sáng láng đó chúng ta ban bố, chúng ta truyền cho họ, không có vụ lợi, không có lấy họ được độc tư mà không có cân ra một lượng bán cho ta, cái đó mới là chân chánh. Còn cái thế gian là cái trợ duyên thôi, cái phương tiện tạm thời vậy chứ không có phải là cái sự vĩnh cửu. Nhưng mà về mặt tinh thần cứu rỗi được phần hồn, đó là việc vĩnh cửu. Cho nên ông tư cũng vui vẻ được thấy các bạn cũng có tâm tới hàng tuần, có tưởng đến ngày này cũng rất cảm động và cũng có nói chuyện với tôi lúc nãy rất nhiều. Nhưng mà không có gì hơn, tôi chuyển tiếp những lời của ngài xuống để cho quý vị cố gắng tự tiến lên, được gần ngài để được gần tất cả. Nam mô A Di Đà Phật.